Thần tỏa, chương 1103, thương tiếc, góc truyện audio.com, ở vị diện chinh chiến chi địa cứ điểm đã mất lại không có năng lượng bổ sung, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Hừ, Tôn sư huynh không cần phải nói nữa. Lời Lâm Hy ta từng nói qua, tuyệt đối sẽ không thu hồi. Ta đã nói sẽ không giúp hắn thì sẽ không giúp, ngươi còn dây dưa như vậy khiến cho ta khó xử, đừng trách ta buông tay mặc kệ. Lâm Hy trầm giọng nói, chân truyền đệ tử thì thế nào? Hắn cũng không sợ, trái lại tất cả đệ tử Tiên La phái đều thiếu nợ hắn. Loại nhân vật như Công Thâu Mộ Long, nói năng không cố kỵ, thật cho rằng Thần Tiêu Tông cầu hắn sao? Loại người này nếu không cho hắn chút giáo huấn thì ngày sau sẽ chỉ càng thêm tự đại, vĩnh viễn không đổi được. Lâm Hy cũng sẽ không dung túng loại nhân vật này. Chân truyền đệ tử thì thế nào? Ở nơi tiên khí bại thiếu như thế này chính là Phượng Hoàng trụi lông, hổ không có chảo cũng phải cúi đầu thôi. Hắn đã giúp Tôn Vĩ Tín, nhưng nếu Tôn Vĩ Tín cứ dây dưa, không hiểu tiến thối. Vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Tôn Vĩ Tín ngượng ngùng, biết rõ Lâm Hy đã thật sự nổi giận rồi, nếu cứ cầu tiếp sẽ khiến hắn tức giận. Bởi vậy chỉ đành thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Công Thâu Mộ Long, không nói. Công Thâu Mộ Long ra mặt trướng lên như gan heo, thần sắc biến ảo bất định. Muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Lâm Hy cũng không có thời gian để ý tới cảm thụ của Công Thâu Mộ Long, ánh mắt của hắn xoay chuyển, quét qua trong động một vòng, rất nhanh liền nhíu mày. Lạc Anh Sư Tỷ đâu rồi? Ta nhận được thời không pháp phù của Lạc Anh Sư Tỷ, sao lại không thấy nàng? Lạc Anh Sư Tỷ trong sơn động, một gã đệ tử Tiên La phái lập tức nói. Tuy rằng quan hệ giữa Lâm Hy cùng Công Thâu Mộ Long khiến trong lòng mọi người dây dưa không thôi. Nhưng đối với Lâm Hy, mọi người vẫn rất cảm kích. Bên trong, Lâm Hy kinh ngạc quay đầu lại nhìn sau lưng, nơi càng sâu hơn trong sơn động. Ân, Lạc Anh Sư Tỷ ở bên trong nghỉ ngơi. Bạch Phục từ trong đám người đi ra, do dự một chút nói. Sư Tỷ vì cứu chúng ta, bị thụ thương rất nặng. Tô Sư Tỷ đang ở bên trong, giúp nàng chữa thương. Cái gì? Lâm Hy chấn động, hắn vốn tiến đến không thấy Lạc Anh tiên tử, chỉ cho là nàng đã ra ngoài dò xét tình hình quân địch hoặc là gì đó. Không nghĩ tới, lại là bị thương. Nghe tình huống, dường như còn rất nghiêm trọng nữa. Dẫn ta đi vào, Lâm Hy nhíu mày lại, lập tức nói, thanh âm chân thật đáng tin. Hắn và Lạc Anh tiên tử vốn chính là quan hệ tiên lữ, tuy rằng đây là hiệp định giữa cao tầng hai bên cũng không phải bổn ý. Nhưng bỏ đi điểm này thì lần trước ở tấn chức đại điển của tiên đạo đại thế giới, hai người trên Tiên La Sơn từng có giao tình, coi nhau là bằng hữu, có hảo cảm với nhau, ấn tượng không tệ. Hắn lần này ngàn dặm bôn ba chạy tới trợ giúp Tiên La phái, có hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì thu được pháp phù của Lạc Anh tiên tử, xem ở mặt mũi của nàng nên mới đến. Chỉ là không nghĩ đến, Lạc Anh tiên tử rõ ràng bị trọng thương. Về tình về lý, Lâm Hy đều không thể nào ngồi yên không lý đến được. Lâm sư huynh, mời đi theo ta. Bạch Phục cũng không vì ngữ khí mệnh lệnh của Lâm Hy mà có chỗ không vui, trái lại trong mắt xẹt qua một tia thần thái sáng ngời, không nói hai lời, lập tức tung người, lao vào trong sơn động. Hắn nghe ra được Lâm Hy đối với Lạc Anh tiên tử cũng cực kỳ quan tâm đấy. Chính vì điểm này nên mới lộ ra có chút bá đạo. Theo Bạch Phục thấy thì điểm này ngược, góc truyện audio.com, lại hoàn toàn khiến hắn cảm thấy bội phục, Lạc Anh sư tỷ gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ. Chỉ là hy vọng, hắn thật có thể trợ giúp Lạc Anh sư tỷ. Bạch Phục thầm nghĩ trong lòng, biểu hiện của Lâm Hy trước kia, lực lượng biểu hiện ra rất cường đại cũng khiến cho Bạch Phục hắn sinh ra một tia hy vọng. Tuy rằng hắn cũng không nắm chắc thực lực Lâm Hy hiện giờ có giúp được gì cho tình huống hiện tại của Lạc Anh sư tỷ không. Bá, Lâm Hy theo sát phía sau, hai người một trước một sau, bước nhanh vào sâu trong sơn động. Sau lưng, mọi người không ai nói gì. Sâu trong sơn động, hơi có chút u ám. Ở điểm cuối đường hành lang, Lâm Hy thấy được một đạo quang mang cấm chế ảm đạm, nếu như không chú ý quả thật sẽ không phát hiện được. Nguyên lai là nặc tức cấm chế, khó trách lúc ta ở trước sơn động, căn bản không phát hiện. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy đọc qua một ít thuật pháp truyền thuyết ít ai biết đến của tiên đạo giới, biết có chút ít cấm chế ẩn nấp khí tức trên người, có thể ngăn cách khí tức khiến người chỉ cách vài thước không thể phát hiện ra. Bất quá, loại vật này bố trí phức tạp, yêu cầu rất lớn đối với tinh thần lực, hơn nữa chỉ có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh mới có thể bố trí. Ở Tiên La phái, loại pháp thuật này gọi là nặc tức cấm chế. Lạc Anh sư tỷ ở chỗ này. Bạch Phục ngừng lại trước cấm chế quang màng, nói xong câu đó, liền bước chân vào trong cấm chế, cả người giống như dung vào trong nước vậy, biến mất trong cấm chế. Nặc tức cấm chế là một loại cấm chế phi công kích, chỉ có tác dụng ngăn cách khí tức cũng không có tác dụng công kích. Ông, Lâm Hy hít vào một hơi, cũng bước vào theo. Một hồi tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Lâm Hy liền tiến nhập vào trong động quật sau cấm chế. Trong động quật có ba người, một người trong đó chính là Bạch Phục dẫn đường, hai người khác một đỏ một trắng, đều là nữ tử. Lạc Anh sư tỷ, trông thấy nữ tử áo đỏ kia, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, lắp bắp kinh hãi. Lạc Anh tiên tử mặc một bộ váy dài tơ lụa hỏa hồng sắc nằm dài trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN dung mạo của nàng vẫn như trước, chỉ là trên mặt tuyệt mỹ hiện ra một loại tái nhợt bệnh trạng. So với lần gặp mặt trước, Lạc Anh tiên tử lộ ra gầy hơn rất nhiều, phảng phất như một trận gió cũng thổi bay được. Da thịt tái nhợt dưới sự tô điểm của váy họa hỏa hồng càng khiến người thương tiếc không thôi. Mắt của nàng ổ hơi hãm, khí sắc ảm đạm, khí tức hỗn loạn, tựa hồ đã một thời gian rất dài không được nghỉ ngơi rồi. Lâm Hy cẩn thận quan sát, chỉ thấy một cổ hắc khí nhàn nhạt hóa thành sương mù, xuyên qua váy lụa hỏa hồng, không ngừng tản ra. Hắc ám ma khí, trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm, nàng thật sự bị trọng thương. Ở bên cạnh Lạc Anh tiên tử ngồi chồm hổm một bạch y nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, làn da như sương tuyết, chừng 27 đến 28, mái tóc như mây đen buộc ở sau ót chát thành một búi tóc dùng cây châm ô mộc cài lại. Nữ tử này lông mày dài mắt phượng đang tràn ngập lo lắng, ân cần nhìn Lạc Anh tiên tử nằm trên mặt đất. Lâm Hy cũng hơi giật mình, nữ tử này rõ ràng giống với Lạc Anh tiên tử, đều là chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Tuy rằng khí tức suy yếu rất nhiều, nhưng thuần dương khí tức này dù thế nào cũng không giấu được. Cách chương.